Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm chính trị các xã phường. Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Từ ngày 1 tháng 7, người khám bệnh trái tuyến được bảo hiểm y tế thanh toán tới 50%. Bắc Ninh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn, chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số ban sở ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh khẳng định các nội dung trình kỳ họp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra chặt chẽ, trách nhiệm, bảo đảm đúng trình tự. Đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để các nghị quyết được ban hành thực sự khả thi, hiệu quả và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Phạm Văn Tạo, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, và ông Đinh Đức Cảnh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh, do chuyển công tác khác. Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, và ông Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh. Kỳ họp cũng nghe các tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, xem xét việc bổ sung danh mục, điều chỉnh, phân bổ, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công với nguyên tắc bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các công trình động lực, dự án cấp thiết, tạo dư địa phát triển mới nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Xem xét thông qua một số cơ chế chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới và bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trước sắp xếp ban hành. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 12 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về công tác cán bộ. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Sáng ngày 9 tháng 6, làm việc với Trung tâm Chính trị các xã phường trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các trung tâm cần khắc phục khó khăn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vai trò nòng cốt trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Toàn tỉnh hiện có 17 trung tâm chính trị xã phường với tổng số 61 cán bộ viên chức. Đến nay, 15 trên 17 trung tâm chính trị thành lập kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm gồm 166 đồng chí. Nội dung phương pháp giảng dạy của các trung tâm chính trị được chú trọng đổi mới, nổi bật như việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số AI. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của các trung tâm chính trị vẫn còn một số hạn chế tồn tại. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất một số nội dung nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của các trung tâm chính trị cấp xã trong thời gian tới, như xem xét đánh giá tổng thể để có hướng dẫn hoặc quy định đưa các trung tâm chính trị cấp xã về trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nhiệm, đồng thời quy định khung chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong giảng dạy, ban hành hướng dẫn chi tiêu tài chính đặc thù phù hợp với quy mô, nhu cầu bồi dưỡng của từng địa phương, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, tăng cường phối hợp mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên. Trao đổi làm rõ về một số nội dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn gợi mở định hướng cần sớm nghiên cứu ban hành đề án bảo đảm mô hình hoạt động của trung tâm chính trị cấp xã thống nhất đúng quy định, giao Sở Tài chính sớm phân bổ kinh phí để các trung tâm chính trị chủ động trong hoạt động, rà soát lại cơ sở vật chất, tham mưu cho tỉnh có kế hoạch đầu tư nâng cấp hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy các xã phường và đội ngũ cán bộ giảng viên, viên chức của Trung tâm Chính trị cấp xã trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ khi hợp nhất tỉnh. Chia sẻ khó khăn chung trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí nhấn mạnh tới vai trò quan trọng trong công tác bồi dưỡng cán bộ cơ sở và đề nghị các trung tâm chính trị cần tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng:
căn cứ vào quyết định số 1147 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các đồng chí ban hành quy chế bồi dưỡng giảng dạy của trung tâm mình cho phù hợp và phải cụ thể hóa. Và từ quy chế bồi dưỡng giảng dạy này thì các đồng chí thực hiện cái nhiệm vụ tổ chức rồi quản lý lớp học nó sẽ thuận lợi hơn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với các ban khảo sát nhu cầu, triển khai kế hoạch bồi dưỡng và thực hiện nghiêm quy chế và quản lý thực chất công tác tổ chức quản lý bồi dưỡng giảng dạy, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên kiêm nhiệm. Các đồng chí lưu ý là phân công bố trí giảng viên kiêm nhiệm phải là các đồng chí cấp ủy có kinh nghiệm và có năng lực chuyên môn, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với tổng kết thực tiễn ở địa phương và giải quyết các tình huống cụ thể.
Đối với Đảng ủy xã phường nơi có trung tâm chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương đề nghị cần nâng cao trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn diện hoạt động của trung tâm chính trị.
Đề nghị các đồng chí là nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện hoạt động của trung tâm chính trị. Và những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh thì kịp thời cho ý kiến để trung tâm tổ chức thực hiện, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Và thường xuyên định kỳ tổ chức làm việc với trung tâm chính trị và mời thường trực đảng ủy các phường, xã có liên quan để thống nhất các nội dung, các nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ đạo trung tâm chính trị là lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng giảng dạy của trung tâm chính trị xã phường, và phải xác định trung tâm xã phường là trung tâm tri thức bồi dưỡng kỹ năng của cán bộ công chức cơ sở, và kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên của trung tâm.
Đồng chí đề nghị đối với đảng ủy các xã phường trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng của trung tâm chính trị cấp xã, phối hợp tốt trong việc khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm, cử và quản lý học viên đi học đúng đối tượng, thành phần, đánh giá thực chất kết quả học tập, quan tâm rà soát, phối hợp kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm. Đối với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cử, Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn cứ vào nhiệm vụ tham mưu nghiên cứu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy xây dựng đề án tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, rà soát lại cơ sở vật chất, đánh giá việc phân bổ sử dụng kinh phí, xây dựng lộ trình đầu tư nâng cấp đồng bộ hiện đại, ưu tiên trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị trình chiếu, phòng học thông minh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm chính trị các xã phường trong tình hình mới.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương đánh giá cao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động tập hợp trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân vào nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này. Nhấn mạnh quy hoạch tỉnh là công cụ định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội, phân bổ nguồn lực và tạo nền tảng phát triển bền vững. Đồng chí khẳng định việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là yêu cầu khách quan, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học và hội đồng phản biện đóng góp ý kiến khách quan, khoa học, có tính dự báo và khả thi cao. Trong đó, cần làm rõ cơ sở luận cứu điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với định hướng của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt quan tâm phản biện đối với các giải pháp phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, giữa hiện đại hóa với gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh, Kinh Bắc, giữa mục tiêu phát triển với nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và lợi ích lâu dài của nhân dân. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh trên hiện trạng hiện nay với tổng diện tích tự nhiên 4.718 km2, 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 66 xã. Quy hoạch xây dựng trên quan điểm, phát huy tối đa tiềm năng nổi trội, lợi thế đặc thù, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy con người làm trung tâm, làm mục tiêu và động lực của phát triển, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong dự thảo, dự báo quy mô GDP đến năm 2030 đạt hơn 1,16 triệu tỷ đồng, xác định 4 khâu đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm. Quy hoạch cũng xác định các ngành kinh tế, lĩnh vực quan trọng cho phát triển của tỉnh với 8 khu chức năng, tổ chức không gian phát triển thành 3 vùng kinh tế xã hội và 5 hành lang. Không gian phát triển đô thị dựa trên cấu trúc tổ chức theo mô hình đa trung tâm, không gian hướng tâm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhận được 35 ý kiến đóng góp phản biện. Tất cả đều nhận định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch được chuẩn bị rất công phu, bài bản, đảm bảo tính khoa học, tiếp thu được các chủ trương mới, bám sát định hướng quy hoạch của Trung ương. Nhiều ý kiến cơ bản nhất trí cao với các định hướng, xác định mô hình tăng trưởng, phát triển đô thị, chỉ rõ ngành nghề ưu tiên cho tăng trưởng. Tuy nhiên, một số chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, triết lý quy hoạch hơi giàn trải, chưa mang tính chất đặc thù của tỉnh, cần xác định rõ năng lực cạnh tranh, cần có những chỉ tiêu về năng suất lao động, bố trí quỹ đất hợp lý cho trung tâm đổi mới sáng tạo, bổ sung quy hoạch đường sắt đô thị. Một số ý kiến cũng đã phản biện về xây dựng các hành lang kinh tế động lực, trung tâm công nghệ, dịch vụ và logistics. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đã dành thời gian nghiên cứu, phát huy trách nhiệm, đóng góp sát thực, có giá trị khoa học và thực tiễn. Đồng chí cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện quy hoạch.
Sáng ngày 9 tháng 6 tại xã Lạng Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành tỉnh, các xã Lạng Giang, Quang Trung, Yên Định, Đông Cứu và 150 em thiếu niên nhi đồng đại diện cho hơn 600.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác an sinh xã hội. Các hoạt động của tháng hành động vì trẻ em năm nay được tổ chức với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, mang ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện quyết tâm trong việc tạo dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và bảo đảm quyền trẻ em trong bối cảnh mới để trẻ em được sống hạnh phúc trong kỷ nguyên số. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức doanh nghiệp và mỗi gia đình tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em khỏi mọi nguy cơ xâm hại, bảo đảm trẻ em được học tập, vui chơi, chăm sóc và phát triển toàn diện. Hãy lắng nghe bằng trái tim yêu thương, bảo vệ bằng trách nhiệm và hành động cụ thể, đồng hành bằng sự sẻ chia để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, hạnh phúc. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao tặng thiết bị đồ chơi cho các trường mầm non của các xã Lạng Giang, Quang Trung, Yên Định, Đông Cứu, đồng thời trao tặng 50 suất quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lạng Giang.
Ngày 9 tháng 6, Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Bắc Ninh tổ chức sơ duyệt diễn tập tác chiến phường Từ Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự sơ duyệt có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Năm 2026, phường Từ Sơn được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh lựa chọn làm điểm tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phường. Tại buổi sơ duyệt, các nội dung diễn tập được triển khai nghiêm túc, bám sát kịch bản và ý định diễn tập đã được phê duyệt, gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang phường vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến. Quá trình vận hành cơ chế diễn ra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng của các ban ngành đoàn thể trong xử lý các tình huống giả định. Đại tá Văn Khắc Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục ra soát toàn bộ kịch bản, văn kiện, bổ sung hoàn thiện những nội dung còn hạn chế được chỉ ra qua sơ duyệt, tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, tập trung luyện tập các phương án, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, bảo đảm diễn tập diễn ra an toàn tuyệt đối.
Tính đến thời điểm hiện tại, xã Lương Tài có 79 hộ dân tạm cư nhường đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Địa phương đặt công tác chăm lo đời sống của người dân lên hàng đầu, đặc biệt quan tâm bố trí nơi ăn chốn ở, giúp bà con ổn định cuộc sống. Các hộ dân thuộc diện tạm cư được hỗ trợ bố trí nơi ở kiên cố an toàn tại các trụ sở dôi dư sau sắp nhập. Ngành chức năng quan tâm lắp đặt, đấu và cung cấp điện nước sinh hoạt đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con sớm bắt nhịp với cuộc sống mới. Cùng với đó, các đoàn công tác của xã cũng đến tận nơi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những món quà mang theo tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và đồng hành cùng bà con, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển dự án. Sự chăm lo chu đáo đó đã trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của người dân, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Sáng ngày 9 tháng 6, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân thôn Lương Pháp, xã Gia Bình di chuyển tài sản đến nơi tạm cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án sân bay Gia Bình. Tại đây, đoàn đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ nhân dân tháo dỡ công trình, vận chuyển đồ đạc, vật dụng đến nơi tạm cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch. Cùng với đó, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thực hiện tốt công tác dân vận, gìn giữ mối đoàn kết gắn bó với nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án trọng điểm của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại xã Gia Bình, không khí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang diễn ra hết sức khẩn trương. Trên khắp các tuyến đường ngõ xóm, người dân tất bật thu dọn di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Đồng hành cùng bà con trong những ngày cao điểm ấy là những cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia. Tại thôn Lương Pháp, ngay từ sáng sớm, hàng chục hội viên Cựu chiến binh đã có mặt để hỗ trợ các hộ dân thuộc diện di dời, người tháo dỡ đồ đạc, người vận chuyển vật dụng sinh hoạt, người giúp sắp xếp tài sản lên xe. Dù tuổi đã cao, nhưng các cựu chiến binh vẫn hăng hái tham gia với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm. Đây là tâm sự của cựu chiến binh Lê Văn Chiến, Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Cùng chung sức với bà con Gia Bình di chuyển đồ đạc đến vị trí mới nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng để thực hiện cái dự án sân bay quốc tế Gia Bình. Mặc dù là tuổi cao nhưng chúng tôi vẫn tích cực tham gia hưởng ứng hỗ trợ, động viên bà con di chuyển theo đúng kế hoạch.
Bà Nguyễn Thị Lầu, thôn Lương Pháp, xã Gia Bình nói:
có sự giúp đỡ của các cựu chiến binh, tất cả các bộ đội thì làm bốc đi rất là nhanh chóng mà thuận tiện. Chứ còn gia đình thì nếu mà để cho gia đình thì rất vất vả, mà là còn lâu mới chuyển được đồ đi. Toàn các đồ nặng thì gia đình không thể có người mà vận chuyển được đi.
Đối với nhiều hộ dân, việc di rời tài sản chuyển đến nơi ở mới trong thời gian ngắn là điều không hề dễ dàng. Bởi vậy, sự chung tay giúp sức của các hội viên cựu chiến binh đã trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp người dân giảm bớt gánh nặng và thêm yên tâm thực hiện chủ trương của nhà nước. Cảm nhận về điều này, bà Nguyễn Thị Lan, thôn Lương Pháp, xã Gia Bình nói:
nếu mà không giúp được mẹ con tôi thì này đành phải thuê. Vì là cái đồ nặng này không làm gì được thì tôi phải thuê rồi. Không, hai mẹ con không làm được. Sang bên đấy lại còn phải xuống, lại còn khênh vào trong nhà cụ ngoại, lại còn trong ngõ cơ. Nó nặng quá.
Ông Nguyễn Văn Canh, trưởng thôn Lương Pháp, xã Gia Bình nhận xét.
Nếu mà để một gia đình nhà chúng tôi mà làm thì có khi phải hàng nửa tháng mới xong được. Nhưng mà rất là phấn khởi là được nhà nước mới cấp trên là hỗ trợ về nhân lực cho gia đình chúng tôi thì phải nói là rất cảm ơn. Mà hai nữa là cái việc này là nhanh chóng lắm, chỉ trong vòng một ngày là xong thôi.
Theo kế hoạch, các hộ dân tại thôn Lương Pháp phải hoàn thành việc di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày 12 tháng 6 để phục vụ triển khai dự án. Xác định đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh và của đất nước, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã huy động đông đảo hội viên tham gia hỗ trợ với phương châm đến từng nhà giúp từng việc. Không chỉ trực tiếp vận chuyển tài sản, các hội viên còn tích cực tuyên truyền, vận động, chia sẻ để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích lâu dài của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
So với cái sự hy sinh của bà con thì chưa thấm thía gì, bởi vì bao nhiêu đời nay người dân đã gắn bó với quê hương, nhưng mà đến với một cái nhiệm vụ để nhường lại cái nhà cửa đất cát để phục vụ cho dự án của sân bay Gia Bình, đây mà chúng tôi thấy là rất là cảm nhận, là rất là xúc động trước những hành động của nhân dân Gia Bình.
Những bài tóc đã bạc nhưng tinh thần trách nhiệm vẫn luôn vẹn nguyên. Bằng những việc làm thiết thực, các hội viên cựu chiến binh đang góp phần cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tiếp tục lan tỏa phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.
Sau khi báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh có phóng sự phản ánh về việc phường Nánh quyết liệt mở lối cho khoảng không bị khóa kín phía sau hai dãy nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã có ý kiến chỉ đạo biểu dương kịp thời. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương Ủy ban Nhân dân phường Nánh là đơn vị đầu tiên thực hiện nghiêm túc quyết liệt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, xử lý, dọn dẹp vệ sinh phần diện tích phía sau hai dãy nhà cho từng tuyến phố. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục duy trì vệ sinh sạch sẽ, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Đồng thời giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm này. Trước đó, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh có phóng sự phản ánh việc phường Nánh quyết liệt mở lối cho khoảng không bị khóa kín phía sau hai dãy nhà, trong đó đã nêu lên những khó khăn trong thực hiện và quyết tâm của phường Nánh khi đã có sự chủ động, đánh giá rõ thực trạng khó khăn, xây dựng kế hoạch bài bản, tổ chức tuyên truyền, vận động hộ gia đình tự tháo dỡ, quyết liệt giải tỏa đối với những trường hợp chây ì, không tự nguyện.
Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyên dương khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Theo đó, công ty cổ phần Casablanca vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với thành tích nộp ngân sách 68 tỷ đồng trên tổng doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2025. Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong nhận giấy khen của Trưởng thuế tỉnh vì có thành tích nộp 112 tỷ đồng trên doanh thu gần 2.700 tỷ đồng năm 2024. Đây là hai trong số 10 doanh nghiệp tiêu biểu được thuế tỉnh trực tiếp đến tặng phần thưởng. Nhân dịp này, thuế tỉnh Bắc Ninh cũng khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp được khen thưởng nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế bắt đầu được áp dụng, giúp người tham gia được tăng mức hưởng trong một số trường hợp khám chữa bệnh. Đặc biệt, người khám bệnh chạy tuyến được bảo hiểm y tế thanh toán tới 50% thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay. Theo quy định mới, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng của người bệnh đối với chi phí khám chữa bệnh ngoại trú chạy tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản có từ 50 điểm trở lên. Hiện người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 3 mức quyền lợi chính là 80%, 95% và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Khi áp dụng chính sách mới, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến sẽ được thanh toán tương ứng 50% mức hưởng này. Người dân tra cứu cấp chuyên môn và điểm xếp hạng của các cơ sở khám chữa bệnh trên trang thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế địa phương hoặc tại chính bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị công khai đầy đủ thông tin để người dân thuận tiện tra cứu và đảm bảo quyền lợi khi sử dụng bảo hiểm y tế.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh, mà còn là năm đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức kỳ thi theo môn chính quyền địa phương hai cấp. Do đó, bên cạnh việc chuẩn bị tốt nhất về kiến thức, kỹ năng, sức khỏe, tâm thế dự thi của thí sinh, thì việc sẵn sàng các điều kiện tại các điểm thi sẽ là yếu tố quan trọng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Điểm thi số 68 trường Trung học phổ thông Lương Tài số 2 là điểm thi ghép với tổng số 519 thí sinh dự thi ở 22 phòng thi. Đến thời điểm này, điểm thi đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện lực y tế. lãnh đạo ban chỉ đạo thi tỉnh cùng đại diện ngành chức năng, địa phương, xã Trung Kinh đã tiến hành kiểm tra rà soát những nội dung cuối cùng trong công tác chuẩn bị theo quy định về quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho thí sinh dự thi. Ông Hoàng Công Trứ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Tải số 2, xã Trung Kinh cho biết:
đến thời điểm này là chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như là các công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi diễn ra đúng quy chế và an toàn.
Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có 44.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỉnh đã thành lập một hội đồng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, gồm 68 điểm thi chính thức với 1.865 phòng thi và hơn 6.300 cán bộ tham gia làm thi. Đến nay, các điểm thi đã làm tốt công tác chuẩn bị. Các nhà trường phối hợp với các ngành địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, có tính đến phương án dự phòng xử lý các tình huống đột xuất, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án về điện lực, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là việc phòng ngừa phát hiện sử dụng công nghệ cao, gian lận thi cử, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về điểm mới kỳ thi, tạo tâm thế tốt nhất để thí sinh bước vào kỳ thi. Điều này được ông Vũ Văn Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Thắng nhấn mạnh.
Việc phối hợp giữa cấp xã và sở giáo dục cũng như là các cơ quan đơn vị liên quan là rất là khăng khít, và đặc biệt nhất là cái việc định hướng và hướng dẫn rất là sớm của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cũng như là ban chỉ đạo thi tuyển của tỉnh là đã ban hành các văn bản rất sớm. Do vậy là các cơ quan chuyên môn của cấp xã đã cập nhật và hướng dẫn định hướng thì đã đảm bảo cái việc tiến độ cũng như yêu cầu cũng như là các nội dung mà theo chỉ đạo của tỉnh.
Em Nguyễn Nhật Anh, lớp 12A10 trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, phường Tam Sơn nói:
ở trong cái khoảng thời gian này thì thầy cô và bố mẹ động viên khá là nhiều ạ, cũng tạo cho em một cái điều kiện thoải mái để học tập tốt nhất có thể. Tâm thế thì em cũng sẵn sàng rồi ạ. Việc ưu tiên của em chắc là giữ cho mình một sức khỏe thật tốt. Em cũng mong muốn đạt được một điểm cao, 24 điểm trở lên là em thấy cao rồi ạ.
Tại kỳ thi này, Bắc Ninh áp dụng một số nội dung cao hơn quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông so với quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ban chỉ đạo thi tỉnh chỉ đạo các điểm thi bố trí cổng mềm ngoài khu vực thi nhằm thu hẹp phạm vi ranh giới, siết chặt quản lý hành lang khu vực 25m, đồng thời bố trí phòng chờ trong khu vực thi dành cho thí sinh hoàn thành sớm bài thi. Việc làm tốt công tác chuẩn bị sẽ là cơ sở để tỉnh hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vừa ban hành quyết định về việc miễn thi đối với học sinh đủ điều kiện. Theo đó, năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có 72 học sinh được miễn thi tất cả các môn và 574 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong số 72 thí sinh được miễn tất cả các môn thi, gồm có 14 thí sinh xuất sắc đạt giải nhất, nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2025-2026 và được chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. Còn lại là thí sinh thuộc diện khuyết tật hoặc nhiễm chất độc da cam được miễn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, toàn tỉnh còn có 574 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, gồm 127 thí sinh được miễn bài thi môn tiếng Anh, 445 thí sinh được miễn bài thi môn tiếng Trung và 2 thí sinh được miễn bài thi môn tiếng Hàn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6. Bắc Ninh có tổng số hơn 44.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 1.600 thí sinh tự do. Tỉnh đã thành lập một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, gồm 68 điểm thi chính thức với 1.865 phòng thi và hơn 6.300 cán bộ tham gia làm thi.
Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Đồng, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Sang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.